Thế thì chúng ta trở lại, chúng ta trở lại cái sách Lê Vi, chúng ta trở lại sách Lê Vi, cái luật đầu tiên đó là luật thờ phượng. Thế thì chúng ta thử xem coi dân của Chúa đó, dân của Chúa chúng ta thấy đó, nó là một cộng đoàn. Nhưng mà cái cộng đoàn đó do ai lập nên? Cái dân đó do ai lập? Do Chúa lập, đúng không? Mà lập ra để làm gì? Để làm công trình của Chúa, đúng không? Vậy thì họ là do Chúa lập ra và để thực hiện những điều Chúa muốn sử dụng họ. Như vậy thì chúng ta thấy họ không phải là một cộng đoàn chính trị. Họ không phải là một cái cộng đoàn, là một tổ chức của con người, mà là một cộng đoàn do Thiên Chúa tạo dựng. Và như vậy thì nó là một cộng đoàn gì? Thưa, trước tiên nó là một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn tôn giáo. Và họ có Chúa, là Chúa của mình, và thờ phượng Chúa. Đó chính là chức năng chính yếu của dân. Và bổn phận chính của dân là cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa, một cộng đoàn tư tế, một cộng đoàn thờ phượng Chúa. Đó. Thế thì các anh chị thấy cái luật thờ phượng đó, nó là cái luật căn bản của dân. Nó xác định cái bản chất của dân. Dân là một cộng đoàn thờ phượng. Tôi xin mở ngoặc một tí để các anh chị thấy những gì mà đang xảy ra ở trên mạng, những gì mà anh chị thấy ngày hôm nay đó, người nói thế này, người nói thế nọ ở trên mạng, người phê bình hội đồng giám mục như thế này, đòi hỏi hội đồng giám mục phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhân những sự kiện xảy ra tại Hà Nội, bổ nhiệm Đức Giám Mục Phê-rô Nhơn. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái sự kiện ấy nó xảy ra là từ ở chuyện là cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là những anh chị em công giáo mà từ đất nước này ra đi, thì những anh chị em đó thì luôn nhìn về đất nước của chúng ta. Và những anh chị em đó thì luôn luôn muốn đòi hỏi một cái sự dân chủ, một sự tự do cho chính chúng ta, những người ở trong nước. Và những anh chị em đó đều mong mỏi rằng là chúng ta được sống trong tự do, sống trong dân chủ, công bằng, tự do. Đấy là cái thiện chí của những người anh em công giáo đang sống ở nước ngoài, mà đã từng là nạn nhân của một cái chuyến đi đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình, bằng những thương đau mà gia đình nào dường như cũng có. Chúng ta phải hiểu được cái thiện ý của những người anh em công giáo ở nước ngoài. Đó. Thế thì cái ước mơ, ước muốn của anh em công giáo ở nước ngoài ấy, nó có là ước muốn của chúng ta không? Thưa rằng có. Vậy thì đầu tiên chúng ta cảm ơn những người anh em ở nước ngoài. Trong cái vị thế họ có được, thì họ cũng yểm trợ chúng ta về những lĩnh vực ấy, để chúng ta có được một sự dân chủ, tự do, công bằng, đích thực. Đó là những quyền căn bản của con người. Đấy. Bây giờ khác chăng nó chỉ còn có hai cái cách làm như thế nào thôi, giữa cái người trong nước và cái người ở nước ngoài. Bây giờ cách làm như thế nào? Thì anh em ở bên ngoài thì chủ trương rằng là giáo hội là một cộng đoàn được giải thoát để góp phần với Chúa giải thoát. Là một cộng đoàn đấu tranh, được Chúa đấu tranh giải thoát, thì bây giờ cộng đoàn ấy cũng phải góp phần đấu tranh để kiến tạo nước trời. Cho nên anh em nó mong rằng giáo hội của chúng ta ở trong nước dấn thân vào một cuộc đấu tranh, thậm chí bằng bạo lực, bằng đối đầu, bằng bạo lực. Đấy là cái cách mà anh em ở bên ngoài cũng mong muốn. Còn chúng ta, bởi vì anh em nói quan niệm rằng là không thể đối thoại với một người cầm quyền, với một người bị áp bức. Vậy thì một khi không đối thoại được nữa thì chỉ còn có cách đương đầu, đối đầu và triệt hạ lẫn nhau. Đó là cách giải thoát phóng. Chúng ta thấy cái cách, cái logic nó đi như thế. Như vậy thì chúng ta thấy nó khác nhau chỉ ở cái cách làm thôi. Cho nên là anh em ở bên ngoài, người ta muốn các giám mục phải lên tiếng, phải đấu tranh, và thậm chí là phải hô hào để mà đối đầu với nhà nước, thậm chí bằng bạo lực. Thế thì bây giờ quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam là gì? Đấy, cái cách thế, ước mong thì giống nhau, nhưng mà cái cách thế thì khác nhau. Cái cách của Công đồng Vaticano đệ nhị đó là hòa giải, đối thoại, xây dựng ở trong cái tình yêu thương, tôn trọng chân lý. Đó là cái cách từ Công đồng năm 62. Thì Hội đồng Giám mục Việt Nam là mình muốn mình có lên tiếng thì mình lên tiếng cách nào để người anh em người ta có thể hiểu được, chứ không phải là mình lên tiếng có tính cách thóa mạ, có tính cách hạ bệ, loại trừ. Vì thế cho nên gì khác cách nhau thôi à. Trong cái Hội đồng Giám mục Việt Nam là nếu cần phải nói thì mình nói, nhưng nếu mình nói mà chỉ gây tang thương, gây đổ vỡ thì có khi chính cái sự im lặng của mình thì nó lại là cái gây sự thông hiểu lẫn nhau. Anh em ngày hôm nay một cái câu hỏi được đặt ra là có đối thoại được hay không? Nếu mà chúng ta trả lời rằng không thì bạo lực là tất yếu, là phương thế cuối cùng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại từ 75 đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy cuộc đối thoại như thế nào? Chúng ta vẫn là những người bị gặp nhiều khó khăn do niềm tin của mình. Cái đó là sự thật. Mà chính anh em Cộng sản cũng phải thừa nhận cái đó. Và chúng ta đã từng là nạn nhân của những cái sự phân biệt đối xử như vậy ở trong xã hội, từ con em của chúng ta trong nhà trường cho đến những người làm công nhân ở trong cái xí nghiệp. Đó là một cái sự thật, chúng ta không cần phải giấu giếm. Đấy. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cho dù có gặp những khó khăn đó, người Công giáo vẫn là người Công giáo. Chúng ta thấy người Công giáo vẫn là người Công giáo, có nghĩa là lập trường của chúng ta về công bằng, dân chủ, tự do cũng vẫn thế, không có gì thay đổi hết. Và nhà nước cũng biết được rằng có nhiều quan điểm của người Công giáo không chấp nhận quan điểm của nhà nước. Đó là điều chắc chắn. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy qua cái sự kiên trì đấy, mặc dù đang khi chúng ta vẫn là nạn nhân, nhưng mà chúng ta vẫn kiên vững trong cái lập trường, trong quan điểm và trong cái chọn lựa sống của mình. Thế thì chúng ta thấy một trong những cái điều dễ thấy nhất, trước đây anh em Cộng sản á, thì coi đạo của chúng ta là thuốc phiện. Mà thuốc phiện là cái gì đó, là một cái điều tệ hại cần phải loại trừ, có đúng không? Cần phải loại trừ. Nhưng mà chúng ta thấy ông Nguyễn Minh Triết vừa qua đi sang gặp Giáo Hoàng thì nói bây giờ tôn giáo là gì? Tôn giáo là văn hóa. Từ thuốc viện lên văn hóa. Mà tôi không tin rằng đây là lập trường quan điểm riêng của ông Nguyễn Minh Triết, bởi vì từng lời nói của ông là lời nói của một chủ tịch đất nước. Và tôi tin rằng là những lời này đã được bàn thảo của những cố vấn. Vậy thì một lời như thế không phải là một lời ngẫu hứng, mà là một quan điểm. Và chắc chắn quan điểm này cũng gây những bất hòa trong chính nội bộ của đảng. Không, chính họ cũng phải đấu tranh để từ một thuốc phiện lên hàng văn hóa. Vậy thì văn hóa là gì? Thưa, nó là một giá trị, là một nét đẹp. Ngay cái chữ văn hóa nó mang tính chất của nét đẹp, của một giá trị cần phải bảo tồn và phát huy. Mà phá hủy nó, triệt hạ nó lại là một cái tội đối với đất nước. Đấy, không khác. Và tôi nghĩ đấy là thành quả của đối thoại. một cuộc đối thoại mà xem ra có vẻ không bình đẳng, nhưng mà là một cuộc đối thoại có kết quả. Chúng ta thấy là như ngày xưa tôi là linh mục tham gia là giáo viên của trường, năm 74 tôi đang là giáo viên của nhà trường. Sau đó tôi đi học tập 3 tháng về dạy tiếp. Dạy tiếp được thời gian sau thấy người ta xếp loại giáo viên của tôi ở trong trường có khoảng 40 mấy người. Người ta xếp là 8% là lạc hậu và mê tín. Tôi hỏi chứ làm giáo viên mà lạc hậu và mê tín thì dạy ai? Thế chúng tôi mới hỏi chứ lạc hậu mê tín làm sao? Thì các anh chị ấy trả lời rằng là lạc hậu và mê tín là bởi vì trong đây có nhiều người duy tâm. Có những người mà ban ngày thì dạy thì là duy vật, nhưng mà chiều tối về đi nhà thờ gọi là duy tâm. Đấy là lạc hậu và mê tín. Và tôi xin tặng các anh chị một câu chuyện mà hồi tôi làm giáo viên đó. Giáo viên này, câu chuyện này tôi xin kết thúc ở đây. Đó là khi mà tôi làm việc á, với một số các anh chị giáo viên miền Bắc vào đây cùng dạy học với tôi. Và trong trao đổi nghề nghiệp á, thì anh chị đấy cũng quý mến tôi nữa. Và khi quý mến tôi rồi thì có một chị giáo viên miền Bắc á, chị hỏi tôi là tôi thấy anh là người có học, nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh lại có thể tin vào Thiên Chúa được. Chị nói với tôi như vậy. Thế thì tôi không nghĩ là một người có học như anh mà lại có thể tin như thế, lại mê thiên đàng như vậy. Thế thì tôi mới hỏi chứ cái chỗ nào mà chị bảo rằng là mê tín lạc hậu đâu. Chị nói cho tôi nghe là tôi tin vào một điều mê tín và lạc hậu. Thì chị mới kể lại cái câu chuyện sáng thế. Chị nói ở trong sách thánh có cái đoạn là Chúa phán một lời liền có. Mà Chúa dựng nên mặt trời vào ngày thứ nhất là có ánh sáng cái gì? Chúa kêu hãy có ánh sáng vào ngày thứ nhất. Nhưng mà đến ngày thứ tư, thứ năm á, Chúa mới dựng nên mặt trời. Như vậy thì ngày thứ tư mới có mặt trời, thế thì ánh sáng ở đâu mà có? Cái đó nó có trái khoa học không? Thế giới được dựng nên cả bao nhiêu triệu năm mà chỉ Kinh Thánh nói chỉ có 7 ngày thôi. Như vậy thì nó có khoa học không? Mà nó trái khoa học, tức là nó lạc hậu và mê tín. Vậy thì anh dạy người ta những điều đó thì anh là lạc hậu và mê tín, nên phản khoa học. Tôi mới nói với lại chị ấy rằng là này chị có dạy cho học trò là Lạc Long Quân lấy bà Ô Cơ đẻ ra 100 trứng. Sau đó trứng lại nở ra con không? Ra con người không? Cái đó có trái khoa học không? Tại sao trái khoa học mà vẫn còn dạy? Thì chị ấy trả lời rằng là tôi đúng là tôi có dạy như thế, nhưng mà tôi nói như thế không phải như thế. Thì sau đó chị giải thích rằng là chữ đồng bào, đồng là cùng, bào là cái bọc. Đồng bào là những người được sinh ra trong cùng một bọc. Tức là dân tộc ta rất nhiều nhưng chỉ có là một, dân tộc ta là một, đó là chân lý. Đó là điều tôi muốn dạy học trò. Tôi bảo, vậy thì bây giờ tôi nghe chị giải thích rồi đó. Vậy thì Kinh Thánh nói vậy mà không phải vậy. Bây giờ chị phải nghe tôi giải thích. Đại khái như thế. Thôi để lần khác nào nó giải thích nữa. Các một ngày nào để gặp lại anh chị để sẽ nghe lời giải thích sau ha. Rồi xin mời các anh chị chúng ta cùng kết thúc ở đây.